Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Bảy, ngày 28 tháng 7, năm 2012 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, nói về tình hình hôn nhân và ơn gọi trong giáo hội công giáo tại Anh Quốc, theo nhận định của Đức cha John Arnold, giám mục phụ tá tổng giáo phận Westminster. Sau đó là các tiết mục, một góc nhìn, thánh mẫu học và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Trần Thanh.
Qua đời làm sao con biết được Chúa nói cười hay Chúa lặng thinh. Người vẫn đi qua đời con mỗi ngày, người biết con không nhận ra được người trong tiếng cười hay nỗi sầu đau. Nhìn bóng Chúa lang thang trên đường, làm sao con biết được Chúa đang cần manh áo hạt cơm. Người vẫn bơ vơ chẳng nơi nương tựa, chìm dưới cơn mưa lạnh căm đêm trường, nhưng con nào biết Chúa mà thương. Chúa ơi dạy con biết yêu thương mọi người, Chúa ơi dạy con yêu người như Chúa, sống cho tình yêu chết vì tha nhân. Chúa ơi dạy con biết đón nhận mọi người, Chúa ơi dạy con biết mở lòng ra, trở nên bài ca tràn hòa yêu thương.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew chương 13 từ câu 24 đến câu 30. Khi ấy, Đức Giêsu trình bày cho dân chúng nghe dụ ngôn sau đây: Nước trời ví như chuyện người kia gieo giống tốt trong ruộng mình. Khi mọi người đang ngủ, thì kẻ thù của ông đến gieo thêm cỏ lùng vào giữa lúa rồi đi mất. Khi lúa mọc lên và trổ bông, thì cỏ lùng cũng xuất hiện. Đầy tớ mới đến thưa chủ nhà rằng: Thưa ông, không phải ông đã gieo giống tốt trong ruộng ông sao? Thế thì cỏ lùng ở đâu mà ra vậy? Ông đáp: Kẻ thù đã làm đó. Đầy tớ nói: Vậy ông có muốn chúng tôi ra đi gom lại không? Ông đáp: Đừng, sợ rằng khi gom cỏ lùng, các anh làm bật luôn rễ lúa. Cứ để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt. Đến mùa gặt, tôi sẽ bảo thợ gặt, hãy gom cỏ lùng lại, bó thành bó mà đốt đi, còn lúa thì hãy thu vào kho lẫm cho tôi. Anh chị em thân mến, cuộc sống quanh ta cho thấy rằng, thị trường đá quý hiện nay vàng thau lẫn lộn, người tiêu dùng dù sành sỏi đến đâu cũng có thể lầm. Một bức tranh gắn đủ loại đá quý nhưng giá từ 1 triệu đến vài chục triệu đồng, trong khi một viên đá nhỏ bằng hạt gạo có thể đến vài trăm triệu đồng. Với bài tin mừng hôm nay, chúng ta thấy ông chủ sẽ có thái độ nào khi biết trong ruộng lúa của mình có cỏ lùng. Ông sai người dọn đi hay để nguyên cho đến ngày gặt? Chắc chắn ông chủ không gieo cỏ lùng. Thế nhưng, ông đã để cho cả lúa và cỏ lùng cùng tồn tại cho đến mùa gặt. Dụ ngôn cỏ lùng cho biết, ở trên đời này, luôn luôn có hai phương diện tốt và xấu. Có đúng, có sai, có phải, có quấy. Con người thì có con người tốt, con người xấu. Ngay trong một con người, cũng có hai mãnh lực thiện và ác chen lẫn nhau. Nơi trần thế, kẻ lành và kẻ dữ hằng ở bên nhau, hiện diện bên nhau và trong nhau. Thánh thần đang tinh luyện họ dần dần, vì cỏ lùng không thể trở thành lúa, nhưng người xấu có thể trở thành người tốt. Dụ ngôn cho thấy Thiên Chúa luôn yêu thương và kiên nhẫn chờ đợi những con người yếu đuối để cho họ được ơn cứu độ. Lạy Chúa, xin dạy chúng con biết chấp nhận sự tương đối của nhau để có thể sống bên nhau, hy sinh cho nhau, chịu đựng nhau và đùm bọc nhau. Amen.
Đường lối Chúa băng qua biển rộng, làm sao con biết được lối của Ngài sẽ nước mênh mông. Người đến nay đi từng khi trong đời, mời chúng con theo người đi muôn nẻo, đem tin mừng gieo rắc ngàn nơi. Từng tiếng khóc thương con đêm ngày, mà con chỉ thấu hiểu tiếng người mẹ ai đó mà thôi. Vì xót thương con lầm lỗi lâu rồi, chẳng biết khi nào cài hối quay về. Chúa chính là mẹ khóc người con. Chúa ơi dạy con biết yêu thương mọi người. Chúa ơi dạy con yêu người như Chúa, sống cho tình yêu chết vì tha nhân. Chúa ơi dạy con biết đón nhận mọi người. Chúa ơi dạy con biết mở lòng ra, trở nên bài ca tràn hòa yêu thương.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Roma. Tân Bộ trưởng Bộ Giáo lý Đức tin và những định hướng làm việc. Trong bài trả lời phỏng vấn mới đây của tuần báo Quan sát viên Roma dành cho Đức Tổng giám mục Gerhard Louis Müller, tân Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin, người ta có thể đọc được những định hướng căn bản của Ngài khi điều hành công việc của Bộ. Trước hết, Ngài nhấn mạnh đến sứ vụ chính yếu của Hội Thánh là loan báo tin mừng và thông truyền giáo huấn của Hội Thánh. Ngài đưa ra nhận xét. Các nhóm được gọi là bảo thủ và cấp tiến cũng là một vấn đề khiến chúng ta phải tiêu phí quá nhiều năng lực và thời giờ. Ở đây có một nguy cơ là làm cho chúng ta không còn thấy nhiệm vụ chính yếu của mình là loan báo tin mừng và thông truyền giáo huấn của Hội Thánh. Và Ngài nói thêm, chúng ta chắc chắn là không có gì thay thế được mặc khải của Thiên Chúa qua Đức Giêsu Kitô. Mặc khải ấy trả lời cho những vấn nạn lớn của nhân loại qua các thời đại. Sứ vụ loan báo tin mừng và thông truyền giáo huấn của Hội Thánh gắn liền với việc tôn trọng tính toàn thể của nội dung đức tin Kitô giáo. Điều quan trọng cho tương lai của Hội Thánh là phải vượt lên trên những khác biệt về mặt ý thức hệ, dù phát xuất từ đâu. Mặc khải của Thiên Chúa qua Đức Giêsu Kitô được trao phó cho toàn thể Hội Thánh. Do đó, lời Chúa không thể bị đem ra thương thảo, không thể vừa tin lại vừa không tin, không thể khấn giữ ba lời khuyên phúc âm rồi lại coi thường, không thể quy về truyền thống của Hội Thánh để nói là chỉ chấp nhận một phần. Con đường của Hội Thánh dẫn chúng ta đi tới phía trước, và tất cả mọi người được mời gọi đừng khép mình lại trong lối suy nghĩ quy ngã, nhưng phải chấp nhận trọn vẹn sự sống và đức tin của Hội Thánh. Những đến này của vị tân bộ trưởng, theo nhiều người, là cách trả lời của Ngài về vấn đề của nhóm Lefebvre, cũng như của Hiệp hội Nữ tu tại Hoa Kỳ. Những khẳng định trên cũng cho thấy đâu là nhiệm vụ chính yếu của Bộ Giáo lý Đức tin. Hội Thánh trước hết là một cộng đoàn đức tin, do đó đức tin mặc khải là phần quan trọng nhất. Chúng ta phải chuyển giao, loan báo và chăm sóc đức tin ấy. Chúa Giêsu đã trao cho Thánh Phêrô và những đấng kế vị quyền giáo huấn phổ quát, và các ban ngành của tòa thánh phải làm việc để phục vụ quyền giáo huấn này. Rồi Ngài nói thêm, công việc chính yếu của Bộ Giáo lý Đức tin là thúc đẩy và giải thích đức tin. Một điểm quan trọng khác là phải bảo vệ đức tin chống lại những sai lầm và lạm dụng. Định hướng đức tin này cung cấp một tầm nhìn lớn, nhờ đó chúng ta xem xét và giải quyết các vấn đề trong hội thánh. Ví dụ, vấn đề phong chức linh mục cho phụ nữ. Ngài giải thích, nhiều tuyên ngôn về việc yêu cầu phong chức linh mục cho phụ nữ đã không quan tâm đến một khía cạnh quan trọng của thừa tác vụ linh mục. Làm linh mục không có nghĩa là kiếm cho mình một địa vị. Không nên nhìn tác vụ linh mục như một thứ địa vị và quyền lực trần gian, rồi cho rằng con người chỉ được giải phóng khi cả người nam lẫn người nữ đều có thể chiếm vị trí này. Đức tin Công giáo nhận biết rằng không phải tự chúng ta đặt ra những điều kiện cho việc phong chức linh mục, nhưng đằng sau chức linh mục là ý muốn và tiếng gọi của Đức Kitô. Các nam nữ tu sĩ tại Hoa Kỳ đã làm những công việc tuyệt vời cho hội thánh, cho việc giáo dục và cho người trẻ. Đức Kitô cần đến những người trẻ bước theo con đường và lối sống này bằng chọn lựa cá nhân của mình. Điều quan trọng là phải tăng cường sự tin cậy lẫn nhau thay vì chống đối nhau. Tin Mumbai, Ấn Độ. Giáo hội Công giáo Ấn Độ chào mừng Tổng thống tân cử Pranab Mukherjee và tái khẳng định sự dấn thân của mình trong việc góp phần thăng tiến đất nước. Đức Hồng Y Oswald Gracias, Chủ tịch Hội đồng Liên mục Ấn Độ, đã bày tỏ như trên trong thư gửi vị Tổng thống thứ 13 của Ấn Độ. Nhân danh Giáo hội Công giáo, Đức Hồng Y chúc mừng tân Tổng thống và cầu xin Thiên Chúa chúc lành cho tân Tổng thống và đất nước Ấn Độ. Giáo hội hy vọng có thể cộng tác với chính quyền trong việc phát huy các giá trị của nền văn minh sự sống, hòa hợp, đối thoại và sự toàn vẹn của cuộc sống công cộng. Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ấn cũng nhân dịp này vượt qua một số sinh hoạt hoàn toàn vô vị lợi của giáo hội trong việc thăng tiến cuộc sống của người dân Ấn. Trong khắp nước Ấn Độ, giáo hội đã luôn luôn hoạt động cho dân nghèo. 60% các trường của giáo hội là trong các vùng thôn quê. Giáo hội cũng thăng tiến giáo dục cho trẻ nữ và mở nhiều trường cho nữ sinh tại nông thôn. Nữ giới là giai tầng bị thiệt thòi và nghèo nàn nhất trong xã hội. Trên bệnh viện y tế, giáo hội cũng đảm trách việc thăng tiến sức khỏe cho dân nghèo và những người bị gạt bỏ ngoài lề xã hội, đặc biệt cho dân quê và các bộ lạc. Hiện nay, giáo hội điều hành 788 nhà thương, nhiều trạm phát thuốc và trung tâm tâm thần, trại phun cùi, các trung tâm cho bệnh nhân lao phổi, sida và các bệnh nhân trong giai đoạn cuối đời không phân biệt chủng tộc và tôn giáo. Liên quan đến việc thăng tiến nền văn minh sự sống, Đức Hồng Y yêu cầu chính quyền bảo vệ các trẻ nữ, chống lại tệ nạn giết các bào thai nữ rất thịnh hành tại Ấn. Giáo hội cũng tham gia vào nhiều chương trình phát triển nhằm thăng tiến an sinh cho dân và hy vọng chính quyền có các biện pháp đối phó với nạn gian tham hối lộ. Trong lĩnh vực đối thoại liên tôn, giáo hội cũng thăng tiến đối thoại với mọi tôn giáo khác về mọi lĩnh vực cuộc sống xã hội. Sau cùng, giáo hội cầu xin cho Ấn Độ củng cố nền văn minh sự sống, hòa bình, hòa hợp và đối thoại trong nhiệm kỳ của Tổng thống Mukherjee. Tin Roma. Hạ nghị viện Cộng hòa Czech đã thông qua dự luật trả lại tài sản cho giáo hội. Theo nguồn tin do hãng tin Zenit phổ biến hôm 25 tháng 7 vừa qua, thì dự luật trả lại tài sản của giáo hội Công giáo đã bị tịch thu trong thời gian 40 năm đảng Cộng sản nắm quyền, đã được Hạ nghị viện Cộng hòa Czech thông qua vào đầu tháng 7 này. Để trở thành luật, dự thảo nói trên còn cần được Thượng nghị viện thông qua. Được biết, nếu dự thảo được Thượng nghị viện thông qua, thì giáo hội Công giáo tại Cộng hòa Czech sẽ thu hồi được 50% tài sản còn có thể thu hồi. những tài sản nào không còn có thể thu hồi thì sẽ được nhà nước đền bù bằng tiền từng đợt trong thời hạn 30 năm. Để nhận lại tài sản đã bị tịch thu, giáo hội Công giáo cần phải chứng minh chủ quyền của mình trên những tài sản đó trước ngày 25 tháng 2 năm 1948, ngày Đảng Cộng sản lên nắm quyền tại đất nước này. Với điều kiện trên thì giáo hội Công giáo tại Cộng hòa Czech hy vọng có thể nhận lại khoảng 80% số tài sản đã bị tịch thu trong thời gian dài từ năm 1948 đến năm 1989. Tin Lagos, Nigeria. Đức cha Ignatius Ayau Kaigama, tổng giám mục giáo phận Jos, cho biết không có chiến tranh tôn giáo giữa tín hữu Kitô và tín hữu Hồi giáo tại Nigeria, mặc dù có xảy ra các vụ bạo lực tại miền Bắc Nigeria. Đức cha Kaigama là chủ tịch Hội đồng Giám mục Nigeria đã tuyên bố như trên trong buổi lãnh giải thưởng Văn khố giải trừ vũ khí Bồ Câu vàng cho hòa bình năm 2012 tại Roma. Đức cha nói: tôn giáo đặt để con người trong tương quan hàng dọc với đấng tối cao và trong tương quan hàng ngang với tha nhân. Các hành động khủng bố phá hoại chỉ phục vụ một dự án chính trị điên rồ, trong khi tôn giáo đích thực là tác nhân giúp biến đổi xã hội và cuộc sống chung hòa bình. Liên quan tới việc sử dụng tôn giáo cho các mục đích bất hợp pháp, Đức Tổng giám mục Kaigama nói: tôn giáo có thể bị sử dụng một cách vô trách nhiệm và vô ý để gây ra căng thẳng và tàn phá, nhưng điều đó không khiến cho tôn giáo trở thành một cái gì tiêu cực. Điều đang xảy ra trong lĩnh vực tôn giáo cũng giống như điều có thể xảy ra trong lĩnh vực giáo dục. Điều này có thể được hướng tới sự giữ bởi vì có vài người chọn dùng tôn giáo trong nghĩa tiêu cực. Liên quan tới hiện tình Nigeria, Đức Tổng giám mục Kaigama cho biết, người ta đã tạo ra một dư luận sai lạc cho Kitô hữu và tín hữu Hồi. Trong thực tế, các tín hữu Hồi và các tín hữu Kitô chung sống hòa bình với nhau, nhưng có vài yếu tố chống xã hội dùng tôn giáo để gây ra cảnh không ưa thích tôn giáo. Các hành động bạo lực nhằm đánh lạc hướng dư luận khỏi những điều toàn nước phải chú ý như nạn bất công xã hội, nghèo đói, giới trẻ thất nghiệp, thái độ không ưa các chủng tộc. Ngoài ra, Nam Phi còn bị đe dọa bởi các tranh chấp chiếm đất đai làm của riêng, bởi các xung khắc giữa các nông dân và các người du mục, cũng như bị đe dọa bởi nạn gian tham hối lộ và quản trị yếu kém. Tuy nhiên, cũng có các dấu chỉ hy vọng. Có nhiều tín hữu Kitô và tín hữu Hồi cộng tác với nhau để hướng các yếu tố tích cực của hai tôn giáo nổi bật tới một hoạt động chung cho hòa bình, công bằng và phát triển. Tin Roma. Nhật báo Tin Chiều, Corriere della Sera, xuất bản tại Italia nói rằng cựu quản gia của Đức Thánh Cha đã viết thư riêng cho Đức Thánh Cha đi bày tỏ lòng hối tiếc và xin Ngài tha thứ. Luật sư Carlo Fusco, một trong hai vị luật sư biện hộ cho ông Paolo Gabrielli, quản gia của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16, bị nghi ngờ ăn cắp những tài liệu mật của Đức Thánh Cha, đã tiết lộ cho Nhật báo Tin Chiều biết rằng ông Paolo đã viết thư xin lỗi Đức Thánh Cha và xác định rằng ông đã hành động một mình, không có đồng phạm, nghịch lại với những thông tin mà hai nhật báo, một xuất bản tại Đức, Nhật báo Thế giới, và một xuất bản tại Italia, Nhật báo Cộng hòa, đã phổ biến trước đây. Luật sư Carlo Fusco xác nhận đã không đích thân đọc bức thư xin lỗi này, nhưng có biết về nội dung chính của bức thư mà luật sư nói là đã được chuyển đến cho ủy ban gồm 3 vị hồng y do chính thanh tra bổ nhiệm để điều tra về sự việc này. 3 vị hồng y đó là Đức Hồng y Julian Herons đứng đầu ủy ban, và 2 vị thành viên là Đức Hồng y Joseph Tomko và Đức Hồng y Salvatore De Giorgi. Được hãng tin Công giáo y Media tra vấn, phòng báo chí tòa thánh xác định lập trường không bàn gì về bức thư xin lỗi này, vừa đồng thời nói rằng việc công bố bức thư là thuộc về quyết định của ban biện hộ cho ông Paulo. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về tình hình hôn nhân và ơn gọi trong giáo hội Công giáo tại Anh Quốc theo nhận định của đức cha John Arnold, giám mục phụ tá tổng giáo phận Westminster do Hoàng Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong những ngày này, con mắt của toàn thế giới đổ dồn về Luân Đôn, nơi Thế vận hội khai diễn hôm thứ Sáu, ngày 27 tháng 7 năm 2012, và sẽ kéo dài cho tới ngày 12 tháng 8 năm 2012. Với sự hiện diện của hàng chục ngàn lực sĩ điền kinh và gần 5 triệu giới hâm mộ đến từ khắp nơi trên thế giới, vừa để theo dõi các trận tranh tài, vừa để du lịch, Anh Quốc sẽ thu vào khoảng 16 tỷ bảng Anh. Đây là một số tiền lớn bù đắp cho ngân sách quốc gia, đặc biệt trong tình trạng khủng hoảng kinh tế tài chính trầm trọng hiện nay. Các giáo hội Kitô, đặc biệt là Công giáo và Anh giáo, cũng dấn thân đảm trách việc phục vụ các nhu cầu tinh thần của các lực sĩ điền kinh và du khách. Đây cũng là dịp để giáo hội Công giáo dược xét lại một số thách đố mà giáo hội đang phải đương đầu. Sau đây, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn vài nhận định của đức cha John Arnold, giám mục phụ tá tổng giáo phận Westminster trong thủ đô Luân Đôn. Hồi trung tuần tháng 7 này, đức cha đã sang Roma để chủ sự thánh lễ truyền chức phó tế cho một số tín chức thuộc trường đứng đáng kính Beda, và đức cha đã dành cho phóng viên Anne Schneider bài phỏng vấn về tình hình giáo hội Công giáo Anh Quốc và vùng Gans. Được biết hiện nay bên Anh Quốc người ta đang bàn tán sôi nổi về hôn nhân, đặc biệt là chính quyền Anh đang đòi định nghĩa lại hôn nhân và muốn thừa nhận hôn nhân của những người đồng phái tính. Đức cha trình bày vấn đề này trên bình diện mục vụ như sau. Giáo hội Công giáo có một vai trò rất quan trọng trong việc cứng rắn duy trì giáo huấn liên quan tới bí tích hôn nhân giữa một người nam và một người nữ, là nền tảng của xã hội. Điều mà chúng tôi phải chấp nhận trong lúc này là chúng tôi thiểu số trong nước, nhưng chúng tôi thực sự có điều gì đó để hãnh diện về sự hiểu biết về hôn nhân, và chúng tôi đã thăng tiến điều đó. Tôi không nghĩ là có điều gì hiếu chiến về chuyện này, vì nó chỉ đơn sơ tạo ra các lý luận. Chúng tôi đang tìm kiếm một sự hiểu biết chung và khiến cho nó lớn lên. Vì thế, chúng tôi phải thăng tiến ý nghĩa về hôn nhân, trước hết với các cộng đoàn của chúng tôi, giúp tín hữu sáp tín về quan niệm Công giáo về hôn nhân và thần học hôn nhân, và thực thi sáp tín đó trong các giáo xứ bằng cách gia tăng việc chuẩn bị hôn nhân, gia tăng việc cử hành cho các cặp vợ chồng cưới nhau, thăng tiến đời sống hôn nhân của họ theo chiều hướng này. Tôi nghĩ đây là phương thế tốt nhất giúp thăng tiến hôn nhân. Rất tiếc là chính quyền Anh giáo đã bắt đầu cuộc thăm dò ý kiến liên quan tới cách thức tốt nhất để giới thiệu hôn nhân đồng phái, thay vì thảo luận trước xem có nên giới thiệu nó hay không. Nhưng tôi hy vọng chính quyền không hấp tấp trong vấn đề này, vì nó có các hậu quả không lường trước được. Có nhiều người hiểu ý niệm Công giáo về hôn nhân, nhưng cũng có nhiều người Công giáo đã chỉ chấp nhận ý niệm đó mà không bao giờ suy tư nghiêm chỉnh về ý nghĩa của nó. Vì thế, chúng tôi phải cố gắng rất nhiều để giúp họ hiểu giáo lý giáo hội đã giảng dạy từ trước tới nay. Sang đề tài thứ hai, về tình hình ơn gọi linh mục tu sĩ tại Anh Quốc hiện nay, đức cha đã cho biết như sau. Trong các năm gần đây, chúng tôi đã chứng kiến cảnh giảm sút ơn gọi linh mục tu sĩ. Nhưng từ 5 năm qua, ơn gọi bắt đầu có trở lại, tuy không nhiều lắm, nhưng gia tăng điều đặn. Trong giáo phận của tôi, mỗi năm có 9 tới 10 sinh viên gia nhập chủng viện, và đây là dấu chỉ rất tốt. Tôi nghĩ cũng có các sinh viên gia nhập chủng viện sau một thời gian chuẩn bị trước. Dĩ nhiên, nó không như cách đây 30 năm, khi người trẻ muốn vào chủng viện và được chấp nhận ngay mà không có ai đặt vấn đề. Ngày nay, có nhiều phân định và chuẩn bị hơn, trước khi các sinh viên được gia nhập chủng viện. Và tôi nghĩ mọi chuyện xem ra tốt đẹp hơn. Thực tế mà nói, mỗi giáo phận đều có một linh mục đặc trách việc thăng tiến ơn gọi. Đây là điều rất lành mạnh và đem lại kết quả tốt. Dĩ nhiên là chúng tôi đã nhận được ảnh hưởng tích cực từ chuyến viếng thăm mục vụ của Đức Thánh Cha Benedicto 16. Đó là có các tín hữu chú ý tới ơn gọi. Và trông thấy sự kiện này thật là điều tuyệt diệu. Nhưng chúng tôi không được tự mãn. Chắc chắn đây không phải là tình hình của thập niên 1960, là thời gian chúng tôi có nhiều ơn gọi nhất. Nhưng tôi nghĩ rằng có việc tái khám phá ra ơn gọi, tái định nghĩa ơn gọi linh mục là gì, để người trẻ biết mình được mời gọi và được chuẩn bị sống cuộc sống nào. Một cách đặc biệt trong diễn văn Đức Thánh Cha nói với các giới chức chính trị, kỹ nghệ thương mại tại thính đường Westminster, Ngài đã kêu gọi nói chuyện trong môi trường xã hội, trong đó giáo hội cần phải có tiếng nói và tìm ra các con đường phát triển tốt đẹp nhất trước mắt, vì đó là lợi ích của chúng ta. Đức Thánh Cha nói rằng, giáo hội có thể có phần mình, và tôi nghĩ Ngài đã nói lên điều này một cách hòa hoãn và dễ thương, đến độ có nhiều người vẫn coi chúng tôi như là tiếng nói có suy tư, thì giờ đây hiểu rằng nó thật đáng được lắng nghe. Như thế, tôi rất là lạc quan. Chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha để lại trong xã hội chúng tôi hiệu quả lâu dài. Quý vị và các bạn thân mến, đó là vài nhận định của Đức Cha John Arnold về giáo hội Công giáo tại Anh Quốc. Chúng tôi xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào một thời sự lần sau. Thân ái kính chào quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Một Góc Nhìn do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, sau khi đã lướt qua các bối cảnh của công cuộc tăng phúc âm hóa, hôm nay Một Góc Nhìn mời quý vị và các bạn đọc tiếp tài liệu đại cương của khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục sẽ diễn ra tại Roma vào tháng 10 tới đây về đề tài tăng phúc âm hóa để truyền bá đức tin Kitô giáo. Chúng ta sẽ đọc đoạn nói về thái độ của người Kitô trước tình hình mới này. Văn kiện đã viết như sau: một phản ứng tự nhiên trước những thay đổi này có thể là sự hoang mang và sợ hãi, vì những lúc giao thời này khiến chúng ta đặt câu hỏi về căn tính của mình và về chính nền tảng của đức tin chúng ta. Tuy nhiên, vào những lúc như thế, thái độ hợp lý sẽ là nghe theo những lời kêu gọi thường được Đức Benedicto thứ 16 giống lên. Đó là tham gia vào một cuộc phân định có phê phán về tình hình và đọc lại thời điểm hiện tại trong ánh sáng đức cậy Kitô giáo. Học lại ý nghĩa đức cậy giúp cho người Kitô hữu khám phá ra họ có thể cống hiến gì trong thế giới họ đang sống qua những cuộc gặp gỡ, chia sẻ kinh nghiệm và đối thoại với người khác. Có thể chia sẻ gì trong tiến trình này và có thể diễn tả đức cậy này thế nào cho hiệu quả hơn để dẫn tới lòng kiên trì. Các khung cảnh mới mà chúng ta được mời gọi đối diện cũng đòi chúng ta phát triển một sự phê bình đối với những phong cách sống, những cơ cấu tư tưởng và giá trị, những ngôn ngữ được khai thác cho hoạt động truyền thông. Sự phê bình này đồng thời cũng là một sự tự phê bình về Kitô giáo ngày nay, vốn cần phải liên tục học lại để hiểu chính mình từ những nền tảng của mình. Hoạt động trên tạo cho cuộc tân phúc âm hóa một sắc thái và sức mạnh riêng. Cuộc tân phúc âm hóa này phải xét đến những bối cảnh hiện nay của đời sống, quan sát những gì đang diễn ra và biết cách vượt qua một phản ứng tự vệ và sợ hãi ban đầu, để thu thập những dấu chỉ về những điều gì là mới, cùng với những thách thức và những điểm yếu tiềm tàng trong chúng. Vì vậy, một cuộc tân phúc âm hóa có nghĩa là làm việc trong các giáo hội địa phương của chúng ta để soạn ra một kế hoạch đánh giá những hiện tượng nói trên thế nào để có thể truyền bá tin mừng hy vọng một cách thực tế. Trong tiến trình này, hội thánh tự xây dựng mình bằng cách chấp nhận những thách thức và ngày càng trở thành những người kiến tạo văn minh của tình thương. Một cuộc tân phúc âm hóa cũng có nghĩa là dũng cảm nêu vấn đề về Thiên Chúa trong bối cảnh của những vấn đề này, nhờ đó thỏa mãn tính chuyên biệt của sứ mạng hội thánh và chứng tỏ rằng viễn tượng Kitô giáo soi sáng cho những vấn đề lớn của lịch sử một cách độc đáo như thế nào. Tân phúc âm hóa kêu gọi chúng ta đi vào đối thoại với những bối cảnh này, không bó gọn trong các cộng đoàn và các tổ chức của mình, nhưng chấp nhận thách thức dự phần vào những hiện tượng này để nói và làm chứng trong các bối cảnh này với tư cách những người trong cuộc. Đây là hình thức chứng tá Kitô giáo trong thế giới hôm nay, bằng cách chấp nhận đối chất cả với những hình thức mới của chủ nghĩa vô thần hay chủ nghĩa thế tục cực đoan, muốn loại bỏ vấn đề Thiên Chúa ra khỏi đời sống con người. Trong một bối cảnh như thế, tân phúc âm hóa đối với hội thánh có nghĩa là duy trì một cách thuyết phục sự cố gắng của mình là làm cho mọi Kitô hữu hiệp nhất với nhau để làm chứng cho thế giới thấy sức mạnh tiên tri và biến đổi của sứ điệp tin mừng. Công lý, hòa bình, cuộc sống chung giữa các dân tộc và sự bảo vệ môi trường là những nét đặc trưng đã đánh dấu hành trình đại kết của mấy thập niên qua. Hiệp nhất cùng nhau, các Kitô hữu cống hiến cho thế giới những điều ấy như là những nơi để chúng ta làm rõ vấn đề về Thiên Chúa trong đời sống con người. Thật vậy, những điều này chỉ có được ý nghĩa đích thực nhất của chúng trong ánh sáng và dựa trên cơ sở của lời tình yêu mà Thiên Chúa ban cho chúng ta trong Con của Người là Chúa Giêsu Kitô. Cố gắng nêu vấn đề về Thiên Chúa trong bối cảnh những vấn đề của con người thời nay, một lần nữa đưa chúng ta tới sự ý thức về nhu cầu tôn giáo và linh đạo. Sự ý thức này đã bắt đầu xuất hiện với một sức mạnh mới, bắt đầu với những thế hệ trẻ. Những thay đổi trong các bối cảnh vừa nêu trên ảnh hưởng một cách tất yếu tới cách người ta nói và thực hành ý thức tôn giáo của họ. Chính Hội Thánh Công giáo cũng chịu ảnh hưởng bởi hiện tượng này. Nó cống hiến các nguồn lực và cơ hội cho việc rao giảng tin mừng đã được xét đến từ mấy thập niên trước. Các đại hội quốc tế giới trẻ, các cuộc hành hương đến các thánh điện xưa và nay, và sự nở rộ các phong trào và các hiệp hội của hội thánh là những dấu hiệu rõ ràng về một cảm thức tôn giáo luôn luôn hiện hữu. Trong bối cảnh này, việc tân phúc âm hóa đòi hội thánh biết cách nhận ra những dấu chỉ của Chúa Thánh Thần đang hoạt động, hướng dẫn và giáo dục dân chúng theo những biểu hiện của Thánh Thần để đạt tới một đức tin sáng suốt và trưởng thành, cho đến khi tất cả chúng ta đạt tới sự hiệp nhất trong đức tin và trong sự nhận biết con Thiên Chúa, tới tình trạng con người trưởng thành, tới tầm vóc viên mãn của Đức Kitô. Ngoài những nhóm mới được hình thành và là hoa quả đầy triển vọng của Thánh Thần, đời sống thánh hiến theo kiểu truyền thống và theo kiểu mới cũng đóng một vai trò quan trọng trong việc tân phúc âm hóa. Đặc biệt khi chúng ta nhớ lại rằng trong lịch sử 2000 năm của Kitô giáo, tất cả các phong trào lớn về rao giảng tin mừng đều được gắn liền với các hình thức sống tinh thần triệt để của tin mừng. Cũng nằm trong cùng bối cảnh này là các cuộc gặp gỡ và đối thoại với các truyền thống tôn giáo lớn, đặc biệt các tôn giáo phương Đông. Các hoạt động này đã được Hội Thánh thực hiện trong những thập niên gần đây và còn đang tiếp tục được tăng cường. Sự đối thoại này là một cơ hội đầy triển vọng để học và so sánh, để thấy cho thế giới các tôn giáo khác quan niệm vấn đề tôn giáo như thế nào. Nhờ đó, Kitô giáo có thể hiểu biết sâu hơn về những cách thức mà đức tin Kitô giáo có thể lắng nghe và đáp lại cảm thức tôn giáo của mỗi người. Quý vị và các bạn thân mến, Đặng Thế Dũng tạm ngưng nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Bảy tuần tới. Chúng ta sẽ đọc sang vấn đề các phương thức mới để là hội thánh trong công cuộc rao giảng phúc âm. Mong quý vị và các bạn sẽ đón nghe.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Thánh Mẫu Học do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong truyền thống giáo hội đã có một số giáo phụ so sánh Đức Maria với bà Eva. Nổi tiếng và cổ xưa nhất là trường hợp của hai giáo phụ Justino và Irenaeus. Tuy nhiên còn có một vài giáo phụ khác nữa cũng theo chiều hướng này. Chẳng hạn như từ năm 377, giáo phụ Epiphanio đã coi Đức Maria như người mẹ của các kẻ sống, theo kiểu diễn tả của chương 3 câu 20 sách Sáng Thế. Nhưng chỉ vào hậu bán thế kỷ thứ 13, vế thứ hai của sự so sánh mới được minh nhiên. Đức Maria là sự trợ giúp giống như cho Adam mới, theo kiểu diễn tả của chương 2 câu 18 sách Sáng Thế. Nếu giáo phụ Armano thành Tuocne đã gán cho Đức Maria là sự trợ giúp giống như người của văn bản chương 2 câu 18 sách Sáng Thế, thì xem ra giáo phụ đã giải thích nó như là sự trợ giúp của Thiên Chúa Cha hơn là sự trợ giúp của Chúa Kitô. Alberto Giả là người đầu tiên gán cho Đức Maria tước hiệu sự trợ giúp của Chúa Kitô. Phát triển cuối cùng này đã bị chậm trễ bởi hai lý do. Lý do thứ nhất là việc bà Eva được rút ra từ cạnh sườn ông Adam, bị coi như một thuộc tính đặc biệt của giáo hội, được nảy sinh trên núi Sọ, từ cạnh sườn của Chúa Kitô. Lý do thứ hai là vì giáo phụ Ambrogio đã thiết lập một hàng rào gây ấn tượng trên ba văn bản, trong đó giáo phụ thiết định nguyên tắc sau đây: Đức Giêsu không cần trợ giúp để cứu chuộc nhân loại. Về phía các giáo phụ Hy Lạp, phải đợi cho tới giáo phụ Kabazilas sống vào thế kỷ thứ 14 mới tìm ra việc gán cho Đức Maria điều văn bản chương 2 câu 18 sách Sáng Thế nói về bà Eva. Eva đã là một sự trợ giúp cho Adam. Chỉ có Đức Maria đã trợ giúp Thiên Chúa trong việc biểu lộ lòng lành của người. Trong các thế kỷ qua, đề tài Eva mới đã bị lãng quên và nó đã chỉ được đề cập trở lại với Đức Hồng Y Bio, và trước đó nữa là Đức Hồng Y Newman. Đức Hồng Y Newman nhấn mạnh giáo lý của các giáo phụ liên quan tới Đức Maria Eva thứ hai. Công đồng Trung Vatican II đã lấy lại đề tài song song Eva Maria khi viết trong hiến chế về giáo hội Lumen Gentium. Các thánh giáo phụ đã nghĩ rất đúng rằng Thiên Chúa đã không thu dụng Đức Maria một cách thụ động, nhưng đã để người tự do cộng tác vào việc cứu rỗi nhân loại nhờ lòng tin và sự vâng phục của người. Thực vậy, Thánh Ireneo nói, chính người nhờ vâng phục đã trở nên nguyên nhân cứu rỗi cho chính mình và cho toàn thể nhân loại. Và cùng với Thánh Ireneo, còn có rất nhiều thánh giáo phụ thời xưa cũng không ngần ngại giảng dạy rằng, nút dây đã bị thắt lại do sự bất tuân của Eva, nay được gỡ ra nhờ sự vâng phục của Đức Maria. Điều mà trinh nữ Eva đã buộc lại bởi cứng lòng tin, Đức trinh nữ Maria đã tháo ra nhờ lòng tin. Và so sánh với Eva, các vị gọi Đức Maria là mẹ các kẻ sống, và thường quả quyết rằng sự chết đến vì Eva, sự sống đến nhờ Đức Maria. Tóm lại, đề tài Eva Maria bị nền thánh mẫu học của các đặc ân lãng quên trong thời chống phong trào cải cách tin lành, đã được tái lập để vinh danh các lý lẽ đáng được lưu tâm. Thật vậy, đề tài này thuộc một sự biểu tượng đã bị một khuynh hướng duy lý thần học, kinh viện cũng như giản lược nào đó bỏ quên, nhưng nó thuộc một nền thần học của lịch sử cứu độ bị gạt ra ngoài bởi các quan niệm quá trừu tượng và giảm thiểu. Trong lịch sử ấy, và trong việc tạo dựng mới, Đức Maria có một thế đứng khôn sánh mà sự song song với Eva đưa ra ánh sáng. Ngoài ra nó còn thuộc một nền nhân chủng học, trong đó phụ nữ có chỗ đứng của mình, bằng cách làm chứng cho thấy Thiên Chúa đã tạo dựng nên người nam và người nữ. Đây là sự hiển nhiên quá thường bị gạt bỏ ra ngoài lề bởi một nền thần học trừu tượng duy nam tính. Khuynh hướng này mạnh mẽ hơn trong các ngôn ngữ không có từ tương đương với từ Latin homo, mà chỉ có từ tương đương với từ vir, chẳng hạn như trường hợp của tiếng Anh với từ man và woman. Chúng ta sẽ không trung thành với truyền thống nếu chỉ đặt để Đức Maria trong thế đối chọi với Eva và các phụ nữ khác trong thế song song với bà Eva. Các giáo phụ đã khai triển một sự đối chọi tích cực đối với các phụ nữ thánh thiện và đối với mỗi một linh hồn tín hữu Kitô. Thật là điều quan trọng đừng sợ hãi đề tài này như là một sự so sánh đơn thuần ít nhiều tế vi. Đó là một con đường giúp hiểu biết chương trình của Thiên Chúa trong lịch sử cứu độ, trong đó Đức Maria là một điểm khởi hành mới, là Eva mới, mẹ của Adam mới, theo thần khí, bởi vì sinh ra theo thịt xác. Nếu phong trào nữ quyền giận dữ đối với trình thuật của sách Sáng Thế nói rằng người nữ được rút ra từ người nam, thì Adam mới lệch ngược luận thuyết đó bằng cách sinh ra từ người đàn bà mà không có sự cộng tác của nam giới, nhưng qua công trình siêu việt của Thiên Chúa. Từ đó chúng ta có nền thần học về Đức Maria Eva mới và là đấng đồng cứu chuộc. Các nội dung giáo thuyết được hiểu ngầm trong sự song song giữa Đức Maria và bà Eva như được các giáo phụ trình bày, đã cô đọng lại và quy tụ trong vấn đề mới đây liên quan tới việc đồng cứu chuộc được Đức Maria diễn tả ra bên cạnh Chúa Kitô cứu thế, đã được suy tư thần học đào sâu và diễn tả ra bằng công thức một cách có hệ thống. Đề tài cũng đã được các giáo hoàng sau này nhắc tới và được đưa vào trong các văn bản phụng vụ. Tước hiệu chuyên biệt đồng cứu chuộc được gán cho Đức Maria, cả khi tước hiệu đồng cứu chuộc đã có từ thế kỷ thứ 15. Người ta tìm thấy tước hiệu này trong hai thủ bản thuộc thế kỷ 15 tại thành phố Salzburg bên Áo, và một cách chuyên biệt hơn trong một bài thánh thi tiếng Latin nói rằng khi cùng đau khổ với đấng cứu chuộc, mẹ đã trở thành người đồng cứu chuộc. Nó phát xuất từ tước hiệu cứu chuộc là tước hiệu cổ xưa hơn được hiểu trong nghĩa mẹ của đấng cứu chuộc. Tước hiệu cứu chuộc đã có từ thế kỷ thứ 10 trong nhiều tài liệu cho tới năm 1750. Tuy nhiên, tước hiệu đồng cứu chuộc đã chỉ được các thần học gia Công giáo sử dụng hồi thế kỷ thứ 19, sau đệ nhất thế chiến và đầu đệ nhị thế chiến, tiếp theo việc phát triển của đề tài trung gian ơn cứu độ. Nó được diễn tả bằng việc công thức hóa có hệ thống và giáo lý thần học được đào sâu để giải thích rõ ràng bản chất và các ý nghĩa của nó. Đồng thời với việc hệ thống hóa thần học này, cả huấn quyền bình thường của các giáo hoàng cũng đề cập tới giáo lý liên quan tới sự cộng tác của Đức Maria vào công trình cứu chuộc trong nhiều cách thế khác nhau và nhắm mục đích minh sát các nội dung ý nghĩa của tước hiệu. Chẳng hạn như Đức Giáo hoàng Leo XIII trong thông điệp Jucunda Semper, ban hành năm 1894, thông điệp Adjutricem Populi, công bố năm 1895, Đức Giáo hoàng Pio X trong thông điệp Ad Diem Illum, ban hành năm 1904, Đức Giáo hoàng Benedetto XV trong tông thư Inter Socialia, ban hành năm 1918, Đức Giáo hoàng Pio XI trong sứ điệp truyền thanh ngày 28 tháng 4 năm 1935, Đức Giáo hoàng Pio XII trong thông điệp Mystici Corporis Christi, ban hành năm 1943, trong thông điệp Acelli Reginam, công bố năm 1954, và trong thông điệp Haurietis Aquas, ban hành năm 1956. Tuy nhiên, vị giáo hoàng đầu tiên sử dụng tước hiệu đồng cứu chuộc để gọi Đức Maria là Đức Giáo hoàng Pio XI trong sứ điệp truyền thanh ngày 28 tháng 4 năm 1935. Trong chương 8 của Hiến chế về Giáo hội Lumen Gentium, Công đồng Trung Vatican II đã đương đầu với vấn đề Đức Maria cộng tác với Chúa Kitô trong công trình cứu chuộc nhân loại. Nhưng vì các lý do mục vụ và đại kết, tài liệu công đồng đã tránh dùng tước hiệu Đấng đồng cứu chuộc khi nói về vai trò của Đức Maria trong chương trình cứu độ, mà chỉ đề cập tới sự đồng cứu chuộc mà thôi. Số 61 Hiến chế về Giáo hội viết như sau. Từ muôn đời, Đức Nữ Trinh đã được tiền định làm mẹ Thiên Chúa, cùng một lúc với việc nhập thể của ngôi lời Thiên Chúa, và theo chương trình của Chúa Quan Phòng, người trở nên mẹ cao trọng của Đấng Cứu Chuộc Thần Linh trên trần gian, và cách đặc biệt hơn mọi người khác, người là Cộng sự viên quảng đại và tôi tá khiêm tốn của Chúa. Vì đã cưu mang sinh hạ và nuôi dưỡng Chúa Kitô, đã dâng Chúa Kitô lên Chúa Cha trong đền thánh và cùng khổ đau với con mình chết trên thập giá, Đức Maria đã cộng tác cách rất đặc biệt vào công trình của Đấng Cứu Thế, nhờ lòng vâng phục, nhờ đức tin, đức cậy và đức ái nồng nhiệt, để tái lập sự sống siêu nhiên cho các linh hồn. Bởi vậy, trên bình diện ân sủng, người thật là mẹ chúng ta.
Và trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Hoàng Minh trong những phút cầu nguyện.
Quý vị và các bạn thân mến, có một con gấu chó sống cô độc một mình trong một khu rừng vắng, chỉ vì gấu ta quá dữ. Vì sống cô độc như thế, gấu ta buồn, nên mới lang thang đi tìm bạn. Ở cách khu vực gấu sống không xa, có một ông già cũng sống chỉ có một mình. Hàng ngày, ngoài công việc vườn tược, ông chỉ chăm sóc mấy cây kiểng. Cảnh sống ấy đã làm cho ông già cảm thấy cô đơn. Một hôm, ông bỏ nhà ra đi cũng để tìm bạn. Vừa ra khỏi nhà được một quãng, thì ông gặp chú gấu chó kia. Ông già sợ quá. Đang lúc ông còn bối rối, chưa biết phải xử trí thế nào, thì chú gấu đã lên tiếng. Ông già, ông dẫn tôi về nhà ông cho biết đi. Là người sống lâu ở trong vùng, ông già đã nghe tiếng đồn về chú gấu này từ lâu rồi. Bởi đó, khi nghe gấu ta đề nghị dẫn hắn về nhà mình, thì ông già thầm nghĩ, nguy hiểm quá. Dẫn nó về nhà, nó biết chỗ, rồi đến khi nó đói, nó lại tìm đến bắt mình làm con mồi cho nó thôi. Tuy nhiên, vì muốn giữ phép lịch sự với gấu, hay đúng hơn, vì sợ làm phật ý gấu, nên ông già lên tiếng. Lão này xin có lời mời ngài đến tệ xá của lão và dùng với lão một bữa cơm thanh đạm. Rồi như thể rào đó, ông già nói tiếp. Nhà lão nghèo nàn lắm, bữa ăn mà lão mời ngài sẽ chỉ gồm toàn trái cây thôi. Không biết những thứ ấy ngài có ưa không? Chẳng cần quan tâm đến những lời rào đón của ông già, gấu ta nắm lấy tay ông già, rồi cả hai cùng sánh bước. Họ vừa đi vừa nói chuyện với nhau xem ra đắc ý lắm. Hôm ấy, sau bữa ăn thành đạt, cả hai đã đồng ý về sống chung với nhau cho vui, hầu làm vơi đi nỗi sầu cô đơn. Công việc hàng ngày của ông già là săn sóc vườn tược để có trái cây ăn. Còn gấu ta thì đi săn mồi đem về để cả hai cùng ăn. Gấu thương ông già lắm, nên đã tình nguyện đuổi ruồi cho ông già mỗi khi ông ngủ trưa. Lần kia, đang khi ông già ngủ trưa, thì có một con ruồi bay đến đậu trên mặt ông già. Gấu ta đã đuổi nhiều lần rồi, nhưng ruồi cứ bay đi rồi lại quay trở lại. Bực tức vì con ruồi khốn nạn kia, gấu tìm cách giết con ruồi. Thế là gấu lượm ngay một hòn đá lớn, nhắm con ruồi, lúc đó đang đậu trên mũi ông già, và ném một cái thật mạnh. Vốn là một tay thiện xạ, nên gấu ném trúng ngay con ruồi. Con ruồi chết, nhưng hỡi ôi, người bạn thân thiết của gấu cũng hết thở. Quý vị và các bạn thân mến, trên đời này, sự ác và sự thiện luôn luôn song hành với nhau. Bởi đó, khi loại trừ sự ác, nếu không khôn khéo, thì sự thiện cũng bị thiệt hại lây. Đây cũng chính là ý nghĩa việc ông chủ ruộng trong dụ ngôn cỏ lùng đã không cho phép gia nhân của ông đi nhổ cỏ lùng trong ruộng lúa của ông, vì ông sợ rằng làm như thế có thể làm hại đến lúa chăng. Chính vì thế mà ông đã bảo những gia nhân và những người làm công hãy cứ để như thế cho đến ngày gặt. Lúc đó ông sẽ ra lệnh cho thợ gặt, gặt lúa riêng, cắt cỏ lùng riêng, lúa thì cho vào kho, còn cỏ lùng thì đem đốt. Trong cuộc sống tại thế này, người lành và kẻ dữ sống lẫn lộn với nhau. Một vấn đề nhiều người từng thắc mắc là tại sao kẻ dữ thì cứ sống phay phay, họ làm ăn thịnh đạt, gặp toàn những điều may. Còn người lành thì thường gặp khó khăn, thất bại. Tại sao Chúa không giết hết những kẻ dữ đi, chỉ để lại những kẻ lành thôi? Không, lòng nhân từ của Chúa không cho phép Ngài làm như vậy, vì Ngài yêu thương cả người lành lẫn kẻ dữ. Đằng khác, chính Ngài đã tuyên bố, Ngài đến trần gian này không phải vì những người công chính, mà là vì những kẻ tội lỗi. Chính vì thế mà xem ra như Chúa ưu đãi kẻ dữ hơn người lành. Nhưng thực ra, chỉ vì lòng nhân lành của Chúa, Chúa muốn cho kẻ dữ có thêm cơ hội, thêm thời giờ để mà ăn năn hối cải. Nếu họ không biết lợi dụng những thời cơ ấy, thì chính thời cơ ấy sẽ là than hồng, là dầu đổ lên đầu họ. Trong những phút cầu nguyện hôm nay, chúng ta hãy cầu xin Chúa cho những người mà chúng ta đang cho họ là kẻ dữ, những người làm khó dễ, đang bắt bớ, bắt hại, biết mau ăn năn hối cải để được hưởng lòng tha thứ, khoan dung của Chúa. Amen.
Tiếng dâng lên Ngài trốn cả cuộc đời, còn nặng mang nặng trần gian, nên xin Chúa thương xót người vui an. Để đời con có Chúa an bình, trong linh hồn, trong thân xác, Chúa mãi là sức mạnh đời con. Xin dâng lên Ngài trót cả cuộc đời, còn nặng mang nợ trần gian, nên xin Chúa thương xót người vui an. Để đời con có Chúa an bình, trong linh hồn, trong thân xác, Chúa mãi là sức mạnh đời con.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kHz. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn Chúa.